và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tù Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện của một tiểu đệ tử 10 tuổi. Bài viết của Văn Văn, một tiểu đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, do mẹ của em chỉnh lý, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 10 năm 2013. Cháu là một đệ tử Đại Pháp, năm nay cháu 10 tuổi. Khi mẹ cháu chuẩn bị viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để gửi cho Minh Huệ Net, cháu cũng muốn viết bài chia sẻ. Cháu đã coi việc này rất là nghiêm túc và đã lấy bút ra để viết. Cháu đã viết bài dài khoảng 190 từ, dài hơn rất nhiều so với bài tập viết hàng ngày được cô giáo giao về nhà. Cháu đã nhờ mẹ cháu đánh máy hộ, nhưng mẹ cháu nói là bài viết của cháu không đủ ý, nên mẹ cháu vẫn còn do dự, chưa muốn làm. Cháu đã không nản chí và tự gõ vào máy tính theo kiểu mổ cỏ, từng chữ một. Khi thấy điều này, mẹ cháu đã rất xúc động và hứa sẽ sửa bài giúp cháu. Giảng chân tướng. Khi cháu chỉ mới 2 hay 3 tuổi gì đó, học theo mẹ, cháu thường đề nghị mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Lúc ban đầu do nói chưa đúng nên mọi người thường cười cháu. Cho nên cháu đã nói với con chó, mèo và cây cối và bảo chúng nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Được sư phụ bảo hộ. Khi được 5 tuổi, cháu đến một buổi liên hoan họp lớp với mẹ, và trong khi những người lớn đang mải tàn gẫu, những đứa trẻ bọn cháu chơi đùa với nhau ở trong sân. Đầu tiên cháu chơi xích đu, nhưng đã nhanh chóng chán trò này và không muốn chơi nữa. Cháu muốn dừng cái đu lại để xuống, nhưng không biết làm cách nào, và cuối cùng cháu bị ngã xuống sân. Cháu đã bị chảy máu một bên lông mày và thêm một vết rách nữa ở gần chỗ dạ dày. Vết rách có hình trăng khuyết. Một đứa trẻ lớn tuổi hơn dìu cháu đến chỗ mẹ. Mẹ cháu nói với cháu, đừng lo, con trai, đừng lo. Sư phụ đang ở bên chúng ta. Đúng như vậy, sư phụ đã ở đó và bảo hộ cháu. Nếu không, mắt của cháu có thể đã bị rách và nó thật nguy hiểm. Mẹ cháu không phát hiện ra vết rách ở vùng dạ dày mãi cho đến tận chiều tối khi mẹ cháu tắm cho cháu. Mẹ cháu nói rằng cả hai vết thương đó có thể đã rất nặng và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm nếu như không có sự bảo hộ của sư phụ. Với sự bảo hộ của sư phụ, cháu đã chứng kiến rất nhiều những phép màu của Đại Pháp. Một lần, khi đang chơi đùa ở sân trường mẹ cháu, cháu đã bị ong độc đốt 5 hay 6 vết. Cháu rất đau. Lúc đó, nhiều người khác cũng bị ong độc đốt, đã phải đi bệnh viện để chữa trị, trừ hai mẹ con cháu. Mẹ và cháu đã bình phục hoàn toàn chỉ sau vài ngày. Một lần khác là khi cháu bị bỏng cánh tay, vết bỏng đó rất nặng và các bạn cùng lớp cháu nói cánh tay cháu trông thật gớm ghiếc. Cháu đã không hề hoảng sợ và chỉ sau vài ngày, cánh tay cháu đã hoàn toàn trở lại bình thường. Mỗi khi gặp khó khăn thử thách, bất chấp lúc ban đầu có khó khăn như thế nào đi nữa, thì dưới sự bảo hộ của sư phụ, cháu đều có thể vượt qua. Không muốn làm cán bộ lớp. Đối với mỗi một học sinh tiểu học, Các học sinh thường phải làm lễ kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong ở học kỳ thứ hai của lớp 1 vào ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Trước ngày mùng 1 tháng 6, mẹ cháu đã nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm về những hành động tà ác của chính quyền Trung Cộng và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Mẹ cháu đã từ chối đề nghị của cô giáo khi cô chỉ định cháu làm chỉ huy của cuộc thi hát ngày hôm đó. Hôm ấy cháu đã ở nhà, do vậy cháu đã không bị ép gia nhập vào đội thiếu niên và không phải đeo cái khăn đỏ màu máu đó. Mỗi lần bước vào cổng trường, cháu thường lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Bất cứ khi nào bác gác cổng hỏi tại sao cháu lại không đeo khăn quàng đỏ, cháu thường trả lời một cách rất tự hào. Cháu không đeo khăn quàng đỏ bởi vì cháu không phải là đội viên. Đến năm lớp 2, cô giáo đề nghị cháu làm lớp phó vệ sinh. Cháu sung sướng về nhà khoe với mẹ. Tuy nhiên, vài ngày sau, cô giáo đã thay đổi ý định bởi vì cháu không phải là một đội viên. Cháu nói lại với mẹ, con không quan tâm đến việc được làm cán bộ lớp. Bây giờ cháu có thể ra vào trường một cách tự do, bởi vì tất cả các thầy cô giáo đều biết cháu không phải là đội viên đội thiếu niên tiền phong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.